là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận văn chấn lan tỏa phong trào thể dục thể thao quần chúng. Tiếp đó là tấm gương nghệ nhân ưu tú Hoàng Hữu Đình, thôn Trung Tâm, xã Yên Thành, huyện Yên Bình, người đã miệt mài siêu tầm, phục dựng và truyền dạy văn hóa, văn nghệ, dân tộc Dao cho thế hệ trẻ. Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phát động thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng như của Tổng cục Thuế với khẩu hiệu kỷ cương trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2023. Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã phát động phong trào thi đua năm 2023 với mục tiêu toàn ngành thuế tăng cường kỷ luật, kỷ cương trách nhiệm, chủ động thích ứng, tạo đà phục hồi phát triển kinh tế, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2023. Để thực hiện thắng lợi phong trào thi đua, đơn vị sẽ tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp quản lý thu, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu, qua đó xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực các loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả. Kiến nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành các cấp cùng phối hợp với cơ quan thuế để tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành tối thiểu vượt mức 5% dự toán năm 2023 đã được giao. Cùng với đó, toàn ngành triển khai các giải pháp chính sách về gia hạn, miễn giảm thuế, tiền thuê đất thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, hỗ trợ người nộp thuế nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh, tạo đà phát triển kinh tế, nuôi dưỡng, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
Những năm gần đây, tình trạng xe quá khổ, quá tải lưu thông đã khiến quốc lộ 70 đoạn qua tỉnh Yên Bái hư hỏng, xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái liên quan đến đầu tư nâng cấp mở rộng mặt đường quốc lộ 70. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải thống nhất với kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái về nhu cầu đầu tư nâng cấp quốc lộ 70 nhằm phát huy hiệu quả tuyến đường, tạo điều kiện thuận lợi về giao thông cho nhân dân trong vùng. Tuy nhiên, do kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Giao thông Vận tải được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 29/2021, tập trung chủ yếu cho các dự án động lực quan trọng, cấp bách theo các nguyên tắc tiêu chí của Quốc hội và Chính phủ. Do đó, hiện chưa thể cân đối bố trí vốn sửa chữa quốc lộ 70. Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương, tìm kiếm, huy động các nguồn lực hợp pháp khác để sớm triển khai đầu tư, nâng cấp tuyến đường.
Thực hiện mục tiêu phát triển đô thị, thời điểm này dự án khu đô thị Evergreen thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên đã cơ bản hoàn thành giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng. Dự án khu đô thị Evergreen thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên có quy mô gần 13,5 ha, nằm dọc bờ sông Hồng, vị trí thuận lợi gần nút giao IC14, cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đến thời điểm này, dự án đã cơ bản hoàn thành phần hạ tầng gồm hệ thống kè dọc bờ sông Hồng 1,4 km, hệ thống đường nội bộ 3 km, bề rộng nền đường từ 7 đến 9 m, hệ thống rãnh thoát nước, khu vui chơi giải trí trẻ em và trồng khoảng 1.000 cây xanh trong khuôn viên dự án. Theo đánh giá của chủ đầu tư, dự án khu đô thị Evergreen thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên đã vượt tiến độ so với kế hoạch đề ra. Sau khi hoàn thành phần hạ tầng, dự án sẽ tiếp tục triển khai phần cao tầng, đó là xây dựng trên 100 căn biệt thự liền kề, hiện đã thi công được 6 căn, dự kiến hoàn thành trong năm 2024.
Đến nay, tất cả các trường phổ thông trực thuộc Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Bình đã hoàn thành đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 và lớp 8 sử dụng từ năm học 2023-2024. Huyện Bình hiện có 4 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở, 22 trường tiểu học trung học cơ sở. Để công tác chọn sách giáo khoa đảm bảo thời gian và chất lượng, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Bình đã ban hành công văn về đề xuất lựa chọn sách giáo khoa sử dụng từ năm học 2023-2024 đến các trường phổ thông trong huyện. Trong đó, các trường học đã xây dựng kế hoạch tổ chức đề xuất lựa chọn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 của đơn vị. Yêu cầu các giáo viên bộ môn nghiên cứu, đánh giá, tổ chuyên môn họp thảo luận đề xuất lựa chọn sách trên cơ sở ý kiến đóng góp và thống nhất chung của cán bộ giáo viên, đại diện cha mẹ học sinh. 100% các trường phổ thông đã hoàn thành kế hoạch đánh giá về sách giáo khoa lớp 1, 2, 3, 6, 7 và hồ sơ đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, lớp 8. Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Bình đã tổng hợp báo cáo kết quả nhận xét đánh giá sách giáo khoa của 30 trường phổ thông trực thuộc về Sở Giáo dục Đào tạo theo quy định.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, huyện Văn Chấn đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực rèn luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần, qua đó lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng và xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phát triển.
đã trở thành thường lệ cứ vào các buổi sáng hoặc chiều tại các điểm nhà văn hóa, khu thể thao các thôn trên địa bàn xã Thượng Bằng La tập trung rất đông người dân tham gia luyện tập. Chị Vũ Thị Tâm, thôn Nông Trường cho biết chị đã cùng các thành viên trong gia đình luyện tập môn cầu lông và bóng chuyền hơi được hơn 4 năm. Từ khi nhà nước đầu tư các sân vận động bóng đá, bóng chuyền, cầu lông tại các điểm nhà văn hóa, khu dân cư hoặc tại trụ sở ủy ban xã thì ai cũng vui mừng phấn khởi. Cứ đến 5 giờ chiều mọi người lại tấp nập ra sân tham gia luyện tập các bộ môn. Chị Vũ Thị Tâm, thôn Đông Trường, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn nói:
Tôi cảm thấy là sức khỏe trong gia đình ấy, tiến bộ hơn khi tôi chưa tham gia thể dục thể thao rất là nhiều. Mà trước khi chưa chơi thể thao thì chúng tôi thì cũng ít đi giao lưu, nhờ những môn thể thao này mà chúng tôi đã đoàn kết, gắn bó nhau nhiều hơn, biết đến nhau nhiều hơn và cũng giúp đỡ trong các công việc nhiều hơn.
Phong trào luyện tập thể dục thể thao thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Với phương châm tự lấy từng cụm dân cư, cụm thôn bản làm trung tâm luyện tập, mỗi người dân đã lựa chọn cho mình một môn thể thao thích hợp. Đến nay, tất cả 15 thôn của xã Thượng Bằng La đã xây dựng từ 1 đến 2 đội bóng chuyền hơi, bóng chuyền da, câu lạc bộ bóng đá nữ và nhiều các câu lạc bộ khác. 100% các thôn có từ 1 tới 2 sân bóng chuyền hơi, giúp người dân giao lưu, tham gia rèn luyện sức khỏe. Bà Hà Thị Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Tại các nhà văn hóa của 15 thôn bản đều có 15 sân chơi bóng chuyền hơi và bóng chuyền da. Cho nên là rất là thuận lợi cho cái việc mà rèn luyện, mà bà con thì cũng rất là hưởng ứng và cũng thường xuyên là tham gia rèn luyện giao lưu liên tục, không chỉ là giữa thôn mình mà các thôn bạn thì đều là thường xuyên tham gia để cùng nhau giao lưu thi đấu.
Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2011, đến nay câu lạc bộ võ Vivo Nam huyện Văn Chấn đã phát triển tại 7 xã thị trấn, trung bình mỗi lớp có từ 30 tới 35 học viên từ 6 tới 18 tuổi, không chỉ mang tính chất rèn luyện thể lực mà trong những năm trở lại đây, số học viên các lớp học võ tăng lên, đồng thời tham gia nhiều giải đấu, cuộc thi thể thao trong và ngoài tỉnh. Việc tham gia các giải đấu không chỉ giúp nâng cao trình độ, tinh thần thi đấu mà còn giúp quảng bá hình ảnh và văn hóa của địa phương tới bạn bè, đồng nghiệp trong và ngoài tỉnh. Câu lạc bộ đã đạt nhiều giải thưởng trong các giải đấu. Tiêu biểu đã có 2 vận động viên đạt giải huy chương bạc, giải Vivo Nam học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 được tổ chức tại Bình Thuận. Anh Đoàn Văn Chiến, chủ nhiệm câu lạc bộ võ Vivo Nam huyện Văn Chấn chia sẻ.
Em thường xuyên được tập luyện với theo lịch của câu lạc bộ. Và những năm đây thì về thể thao thì được phụ huynh đã được quan tâm thì đã cho các em nhỏ đi đều hơn. Và sau khi các em luyện tập võ thuật thì đầu tiên là tôi thấy là tính tự tin của các em là được nâng lên. Và khả năng tự vệ và sức khỏe các em đã ngày càng tăng lên rõ rệt, nên bố mẹ rất là tin tưởng câu lạc bộ đã đưa cho con đến theo học câu lạc bộ duy trì thường xuyên.
Qua giả soát, toàn huyện Văn Chấn hiện có 25 sân bóng đá, hơn 100 sân bóng chuyền hơi, 40 sân cầu lông và nhiều sân chơi thể thao khác. Hơn 60.900 người thường xuyên rèn luyện thể thao, hơn 2.250 gia đình thể thao, duy trì 35 câu lạc bộ thể thao, tỷ lệ người tập luyện thể thao thường xuyên đạt hơn 38%. Phong trào thể dục thể thao quần chúng ở Văn Chấn phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hàng năm, huyện tổ chức các giải thể thao cấp huyện dành cho mọi lứa tuổi và tham gia 7-9 giải thi đấu do tỉnh tổ chức. Cùng với hoạt động tích cực của các câu lạc bộ, các mô hình, điểm, nhóm thể dục thể thao, phong trào thể dục thể thao trong các trường học cũng phát triển nhanh chóng, góp phần tạo chuyển biến tích cực cả về chiều rộng lẫn chiều sâu cho phong trào thể dục thể thao của huyện. Các giải thể thao dành cho học sinh được tổ chức thường xuyên và nâng cao chất lượng qua các năm, thu hút sự tham gia của hàng trăm giáo viên học sinh tham gia. Bà Hoàng Thị Thanh Tâm, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Văn Chấn cho biết.
Năm qua thì phong trào thể dục thể thao của huyện Văn Chấn thì đã được quan tâm chú trọng, là các cấp các ngành của huyện quan tâm chú trọng, được triển khai tổ chức thể hiện các giải trong năm cũng như là tổ chức các trong các ngày hội, ngày lễ mừng Đảng, mừng xuân. Huyện việc tổ chức các giải thi đấu hàng năm này cũng đánh giá cái thể hiện cái nâng cao cái thể lực của người dân của huyện Văn Chấn, tỷ lệ cái người dân luyện tập thường xuyên của huyện hàng năm được năm sau cao hơn năm trước. Giải pháp của huyện trong năm tới sẽ là nâng cao cái chất lượng các câu lạc bộ và mở rộng các câu lạc bộ như là các phòng học gym, aerobic, zumba, phong trào triển khai luyện tập thể dục thể thao rộng rãi từ các thôn bản xã đến huyện. Chúng tôi được tuyển chọn được những vận động viên tham gia các giải thi đấu cấp huyện, cấp tỉnh.
Để duy trì và phát triển phong trào thể dục thể thao, thời gian tới, huyện Văn Chấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục thể thao quần chúng, bên cạnh đó tăng cường vận động xã hội hóa để đầu tư thêm cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục thể thao của người dân, nhằm nâng cao đời sống tinh thần, góp phần xây dựng đời sống văn hóa trong khu dân cư ngày một phát triển.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, với mong muốn giữ gìn những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Dao quần trắng cho thế hệ trẻ, nhiều năm qua, nghệ nhân ưu tú Hoàng Hữu Đình ở thôn trung tâm xã Yên Thành, huyện Yên Bình đã miệt mài sưu tầm, phục dựng và truyền dạy văn hóa, văn nghệ, dân gian, dân tộc Dao cho thế hệ trẻ. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với những nghệ nhân này qua ghi nhận sau.
Sinh ra và lớn lên tại bản làng của người Dao bên ven hồ Thác Bà thơ mộng, từ nhỏ nghệ nhân Hoàng Hữu Định đã được tham gia vào các lễ hội độc đáo của người Dao như lễ hội cấp sắc, lễ cầu mùa hay những đêm hát giao duyên say đắm. Chính những yếu tố đó đã trở thành cái nôi nuôi dưỡng bồi đắp tình yêu đối với văn hóa dân gian dân tộc trong ông. Được trời phú cho khả năng cảm thụ và đam mê âm nhạc, ông Định đã tự mày mò học hỏi và chơi thành thạo các loại nhạc cụ dân tộc như sáo, đàn, kèn và các dụng cụ âm nhạc khác một cách thuần thục. Không những biết chơi nhạc, diễn tấu các nhạc cụ dân tộc với khả năng thẩm âm tốt, cộng với sự đam mê chịu khó tìm tòi học hỏi, ông Định đã trở thành người chế tạo nhạc cụ truyền thống như kèn nứa, một nhạc cụ thường được sử dụng trong các lễ hội của người Dao hay dùng các hiệu lệnh cho các trò chơi dân gian. Nghệ nhân ưu tú Hoàng Hữu Định, xã Yên Thành chia sẻ.
Cái này tượng trưng là kỷ yếu, tượng trưng là những ngày mùa đi làm nương, làm giấy, rồi những có cái chương trình gì người ta cầu làng cầu hiếc, người ta ăn lễ hội người ta đem đi thổi thôi, cái này vàng lắm, không phải dùng bằng mic ở bên này thổi bên kia nghe được.
Trong văn hóa tín ngưỡng của người Dao thì mỗi dòng họ, chi họ đều có gia phả ghi chép đầy đủ lý lịch cũng như vai trò và công đức của tổ tiên, ông bà cha mẹ và nguồn gốc của gia đình hay dòng họ. Tất cả đều được viết bằng chữ nôm Dao, với quan điểm tiếng nói và chữ viết là chìa khóa để lưu giữ kho tàng văn hóa dân tộc. Ông Định đã dày công học chữ nôm Dao và sưu tầm ghi chép lại các phong tục, nghi lễ thờ cúng riêng của đồng bào Dao bằng chữ nôm để thế hệ con cháu và càng nhiều người biết đến nguồn gốc tổ tiên, văn hóa dân tộc. Nghệ nhân ưu tú Hoàng Hữu Định, xã Yên Thành cho biết thêm.
Mình là người Dao, quần trắng. Có thế nào thì chúng tôi cũng phải giữ bảo ban các cháu và anh em họ hàng phải giữ cái bản sắc của dân tộc Dao.
Để văn hóa người Dao không bị mai một, nghệ nhân Hoàng Hữu Định đã cùng với những người có uy tín trong làng tìm đến từng nhà để trò chuyện, vận động lớp trẻ đi học. Ông nói về cái hay, cái đẹp của văn hóa, tập quán và đặc biệt là sự quý giá của ngôn ngữ dân tộc mình, khơi dậy và thắp lên ngọn lửa đam mê về tiếng nói chữ viết trong tâm hồn các thế hệ trẻ. Vì vậy, cứ khi nào có thời gian rảnh, con cháu thanh niên trong làng, trong xã lại tìm đến nhà ông để học tiếng Dao và tìm hiểu các nghi lễ thờ cúng, chữ cổ hay thổi kèn nứa, để thêm hiểu và tự hào về những truyền thống văn hóa dân tộc mình. Em Lý Gia Khải, học sinh lớp 5 trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Yên Thành nói.
Được ông Định dạy cho nhạc vì văn hóa người Dao, cháu thấy rất yêu quý vì văn hóa người Dao và cháu cũng mong muốn được giữ gìn và bảo tồn lại tất cả các văn hóa của người Dao.
Không chỉ sưu tầm nghiên cứu truyền dạy, ông Định còn luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động bảo tồn văn hóa truyền thống. Ông là người trực tiếp dàn dựng những làn điệu dân ca, điệu múa cổ truyền để đội văn nghệ của xã và huyện có tiết mục sáng tạo gây ấn tượng tại hội diễn liên hoan nghệ thuật. Chị Đặng Thị Yên, thôn Ngòi Di, xã Yên Thành bộc bạch.
Qua cái điệu múa của người Dao này thì chúng em cũng được phục vụ lưu diễn ở trong xã, phục vụ cho bà con những ngày lễ Tết rồi các dịp múa cầu mùa. Rồi thì chúng em cũng múa với những điệu múa của người Dao để đi mang những điệu múa của người Dao để đi giao lưu với các xã lân cận. Và chúng em cũng mong muốn làm sao thì cái điệu múa của chúng em, của dân tộc Dao chúng em sẽ truyền tải ra ngoài nhiều hơn.
Ông Nguyễn Văn Yên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thành cho biết.
Ông Hoàng Hữu Định, nghệ nhân ưu tú, thì đóng góp rất là lớn trong cái việc mà phát huy và lưu giữ cái bản sắc của văn hóa dân tộc Dao. Ông đã có công rất là lớn trong cái việc mà truyền dạy cho các cái thế hệ con cháu phát huy lưu giữ cái bản sắc văn hóa của người Dao.
Say sưa tìm tòi, sưu tầm và phục dựng các lễ hội, phong tục của đồng bào Dao, nghệ nhân Hoàng Hữu Định đã được ghi nhận bằng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp các ngành vì đã có nhiều cống hiến trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Trong đó, năm 2022, ông đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú, là sự ghi nhận xứng đáng cho những cống hiến của những người giữ hồn văn hóa dân tộc.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, xác định khoai sọ là cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp khí hậu thổ nhưỡng và trình độ canh tác của người dân, nên những năm gần đây Trạm Tấu đã vận động nhân dân tích cực phát triển cây khoai sọ để đưa cây trồng này trở thành chủ lực trong xóa đói giảm nghèo cho người dân vùng cao.
Trên mảnh nương của gia đình, vài năm gần đây, anh Giàng A Trình ở thôn Mù Thấp, xã Bản Mù đều trồng khoai sọ. So với các cây trồng khác, khoai sọ có hiệu quả kinh tế cao hơn, lại ít phải chăm sóc, nên vụ này anh Trình quyết định mở rộng diện tích trồng khoai sọ lên 2.000 m². Anh Giàng A Trình, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu nói:
Năm ngoái thì em đi làm xa nên là nhà vợ cũng trồng được một ít. Với lại năm nay thì em cũng ở nhà nên là nhân dịp em cũng giúp vợ trồng một ít. Với lại trồng khoai, cũng gọi là khoai bản địa nên là khoai tốt. Với lại em chọn đất cũng lại đất cũng gọi là đất tốt nhưng mà cũng hơi tơi. Với lại cũng cho thêm ít phân vào cho nó tốt hơn.
Là xã có diện tích khoai sọ lớn nhất huyện và chất lượng khoai cũng ngon hơn các địa phương khác, nên Bản Mù được coi là thủ phủ khoai sọ ở Trạm Tấu. Năm 2023, xã Bản Mù có kế hoạch trồng 130 hectare khoai sọ. Ngay từ cuối năm 2022, xã đã giao chỉ tiêu trồng khoai sọ cho tất cả các thôn, trong đó nhiều nhất là thôn Mù Thấp với 40 hectare. Cùng với đó, xã vận động người dân chủ động nguồn giống sẵn có tại địa phương, chuẩn bị quỹ đất phân bón để vào thời vụ là tiến hành trồng ngay. Nhờ đó, xã đảm bảo đủ toàn bộ lượng giống để trồng hết diện tích theo kế hoạch. Đến nay, xã Bản Mù đã trồng được 117 hectare khoai sọ, đạt 90% kế hoạch. Chị Mùa Thị Dê, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu nói:
Cho con.
Vụ này nhà mình trồng hơn 3.000 m² bằng giống khoai sọ địa phương thơm ngon. Năm ngoái, khoai nhà mình trồng đến đâu, bán hết đến đó. Dù giá thành không cao lắm, nhưng so với các cây trồng khác, thì khoai sọ có thu nhập cao hơn, lại không hại đất, nên năm nay mình tăng thêm diện tích. Anh Giàng A Trang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bản Mù nói:
Cây khoai sọ là một cây kinh tế rất cao, trị giá trung bình trên 10.000 đồng trên 1 kg trở lên. Như vậy thì cây khoai sọ cũng là một cây đem lại kinh tế hiệu quả rất là cao cho bà con. Thì đây cũng là một cây mà chúng tôi cũng xác định là trong tháng tới thì nó cũng là một cây xóa đói giảm nghèo cho bà con.
Xác định khoai sọ là cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao và thu nhập bền vững cho người dân, những năm trở lại đây, huyện Trạm Tấu từng bước đưa khoai sọ thành cây trồng chủ lực, cây xóa đói giảm nghèo cho đồng bào các xã trong huyện. Khoai sọ nương Trạm Tấu được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân trong phát triển sản xuất và kinh doanh sản phẩm khoai sọ nương, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Trạm Tấu nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung. Cùng với đó, diện tích khoai sọ được huyện mở rộng theo từng năm để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của thị trường. Nếu như năm 2021 huyện Trạm Tấu trồng 200 hectare khoai sọ, năm 2022 trồng 400 hectare, thì năm 2023 huyện phấn đấu trồng 600 hectare khoai sọ. Căn cứ vào điều kiện khí hậu thổ nhưỡng, huyện đã phân bổ chỉ tiêu đảm bảo phù hợp với từng địa phương. Theo đó, Bản Mù tiếp tục là xã có diện tích trồng lớn nhất với 130 hectare, tiếp đến là Bản Công 110 hectare, Sa Hồ 100 hectare, các xã còn lại trồng từ 7 đến 70 hectare. Được biết, thời vụ trồng khoai sọ tốt nhất là từ trung tuần tháng 2 đến nửa tháng 4. Đến nay, huyện Trạm Tấu đã trồng được 350 hectare, bằng 58% kế hoạch. Ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Trạm Tấu nói:
Để hoàn thành kế hoạch 600 ha khoai sọ nương theo kế hoạch 46 của ủy thì ngay từ đầu năm thì phòng nông nghiệp cũng đã phối hợp với ủy ban các xã cho triển khai rà soát toàn bộ cái diện tích có khả năng đảm bảo khả năng trồng được cái khoai sọ để bà con đăng ký, đồng thời cũng chỉ đạo luôn bà con dân là chủ động cái nguồn giống sẵn có của mình để triển khai trồng theo đúng kế hoạch. Trong cái thời gian triển khai trồng thì phòng cũng chỉ đạo trung tâm dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp của huyện phối hợp với cán bộ phòng thường xuyên xuống cơ sở để chỉ đạo
kỹ thuật cho bà con. Thì phấn đấu từ nay cho đến hết tháng 3 sang đến đầu tháng 4 chúng tôi sẽ hoàn thành cái kế hoạch 600 ha khoai sọ theo đúng kế hoạch của huyện giao.
Hiệu quả kinh tế mà cây khoai sọ đem lại đã mở ra hướng phát triển kinh tế nông nghiệp cho đồng bào vùng cao, góp phần đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, tăng thu nhập, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
Bước chân bước rộn ràng, thế
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn đang cần xây nhà, bạn chưa chọn được đơn vị thiết kế và thi công uy tín. Hãy để công trình Viettel đồng hành cùng gia đình bạn. Với hơn 26 năm kinh nghiệm, công trình Viettel cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói, từ hỗ trợ thủ tục pháp lý, thiết kế, thi công nội ngoại thất đến cung cấp bảo dưỡng các thiết bị điện gia dụng. Chỉ trong vòng 3 năm, công trình Viettel đã thi công hơn 1.100 ngôi nhà cấp 4, hơn 900 nhà phố và 600 biệt thự trên toàn quốc. Công trình Viettel cam kết xây nhà trọn gói theo 3 chuẩn: chuẩn báo giá, cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thi công; chuẩn chất lượng công trình theo tiêu chuẩn ISO với đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư trình độ cao tại 63 tỉnh thành, bảo hành 12 tháng; chuẩn tiến độ, nguồn lực nhân công, vật tư, máy móc đảm bảo thi công đúng tiến độ cam kết. Ngoài ra, xây nhà từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023 được tặng ngay bộ quà thiết bị nhà thông minh trị giá tới 15 triệu đồng khi ký hợp đồng thi công từ 1,5 tỷ đồng. Liên hệ ngay hotline 1900 989868 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Công trình Viettel, xây nhà có tâm, chọn người có tầm.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ trong nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.